gì thêm không để tiến đến Phật quả? Như Đức Xá Lợi Phất hay Đức Bộc Quyền Liên đã thành tựu A-la-hán thì những vị này có thể phát Bồ Đề Tâm cứu độ chúng sanh được không, nếu sau khi các vị này thì đã nhập Niết Bàn rồi? Thì cái này là một cái điều mà có nhiều sự tranh luận theo cái quan điểm. Các cái vị mà gọi là thuộc hệ Bắc Truyền đó, thì người ta phê phán rằng là các cái vị bên kia mà nhập Bát A-la-hán, nhập Niết Bàn như vậy đó, nó có những cái chưa ổn. Chưa ổn bởi vì cái thời mà quý Phật tử biết rằng cái thời đầu tiên là thời chánh pháp, rồi kế đó thời tượng pháp, không phải? Cái thời đầu tiên là giải thoát kiên cố, thứ hai đó thuộc về gì? Thiền định kiên cố, thứ ba là gì? Ba văn kiên cố, thứ tư là tháp từ kiên cố, và thứ năm là đấu tranh kiên cố. Thì cái thời kỳ thứ ba tức là thời kỳ đa văn kiên cố, tức là người học hiểu nhiều đó, thì lúc bây giờ người ta có những cái vấn đề tranh luận của Phật giáo, mà người ta có những cái đẹp vấn đề mà trời ơi, tu mà nhập Niết Bàn hết trơn, đắc quả là hán nhập Niết Bàn trên rồi, hồi đó giờ tất cả những cái trải qua vô lượng kiếp về chúng sanh, người ta có những quan hệ rồi với mình, người ta cũng giúp đỡ cho mình, người ta hộ trì cho mình, mà đừng nói ngay cái đời này nè, người ta hộ trì cho mình tu là cái mình nhập Niết Bàn rồi thôi, ơn nghĩa bỏ đi đâu cả. Thấy như có vẻ như nó không có toàn, bất toàn. Cho nên chính vì vậy mà các cái vị mà người ta tranh luận với nhau, do đó mà có những cái thời gọi là Phật giáo phát triển. Cho nên phát triển ra trong hệ gọi là hệ mà gọi là Đại Thừa. Tức là bây giờ người ta nói rằng các vị này sẽ trải qua một quá trình thành Bồ Tát Đạo để độ tất cả những cái chúng sanh hữu duyên mà liên hệ trong nhiều đời, ân nghĩa rồi đó trong nhiều đời, thì xong xuôi mới là nhập Niết Bàn của Phật. Mới là viên thành Phật quả. Cho nên cái hệ Bắc Truyền đó là có cái quan điểm đưa đến Phật quả, hệ Nam Truyền thì dừng lại cái chỗ A-la-hán, sinh văn. Cho nên chính như vậy mà những cái hệ thống kinh tạng của Bắc Truyền đó, mà trong đó điển hình đó là kinh Pháp Hoa, tức là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì trong đó nó có một cái phẩm mà quý Phật tử cũng thường hay tụng đọc biết đó, gọi là phẩm Hóa Thành Dụ. Cho nên trong cái phẩm đó nói rằng, cái ý nghĩa nói rằng những cái vị mà đắc quả A-la-hán đó, cái vị đó chưa có đi đến cái cuối cùng đâu, chưa đi đến rốt ráo, mà cái trong danh từ Phật giáo người ta gọi là chưa đi đến bảo sở, mà chỉ là ở hóa thành. Là cái đó, ví dụ như vậy, ví dụ như bây giờ có một cái vị đó, trưởng đoàn lữ hành, và bây giờ phải dẫn một cái đoàn này đi một cái quãng đường xa mà đầy nắng gió, rồi nghĩa là đầy tất cả những cái thử thách. Nhưng mà bây giờ làm nó làm đi cũng hết nổi rồi, cho nên giờ nó gần tới rồi, cái chỗ này nè, tới chỗ này là tới, nó là đưa một cái là mục tiêu, một cái điểm đến nó rất là gần gũi với người này đó. Tức là cái người trưởng đoàn nó dùng thần thông của mình hóa ra một cái thành đó, để cho những cái người này là tới rồi, mình sắp tới rồi, cho những người này ráng đi tới đó xong là khỏe khỏe quá, cho nên nghỉ ngơi ngát, nghỉ ngơi cho nó khỏe rồi, thì cái người trưởng đoàn nó thu thành thông mình lại, mà chỉ cho những cái người trong đoàn này, cái này chưa có đến chỗ, cái này chỉ là một nơi tạm nghỉ thôi, em mệt quá đừng nghỉ ngơi đây thôi, chứ còn đi nữa kìa, cái bảo sở nó cuối cùng là kia kìa. Cho nên cái mà gọi là cái bên cái hệ thống Bắc Truyền đó, người ta có cái nhận định là cái quả vị A La Hán chưa phải là rốt ráo, mà đây chỉ là cái chỗ tạm nghỉ giữa chừng thôi, gọi là quá thành dụ, tức là cái thí dụ về cái thành được biến hóa ra. Mà cái này không phải là cái chỗ dừng lại một cách vĩnh viễn, một cách rốt ráo, mà đây chỉ là một chỗ tạm nghỉ, là cái cuối cùng mới gọi là bảo sở, tức là cái chỗ cuối cùng là thành Phật, chứ không phải tới A La Hán thôi. Thì hai cái hệ thống này đó, nó có những cái tranh cãi với nhau, có những cái đó nó là không ai chịu ai. Cho nên cái hệ thống mà Nam Truyền đó là cho rằng tất cả những cái hệ thống kinh tạng Bắc Truyền, ví dụ như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh A Di Đà, kinh Diên Giác, kinh Thủ Lăng Nghiêm, vân vân, mấy cái này là ngụy tạo, là không phải Phật nói, mà chỉ có hệ thống Đinh Cạn Nikaya nó tương xứng với bên kia. Ví dụ như bên này là Trung Bộ Kinh, thì ở bên hệ thống của bên Bắc Truyền á, nó có một cái là Trung A Hàm, hai cái này tương xứng. Cho nên cái tạng mà Nikaya của bên Nam Truyền á, nó tương ứng với cái tạng A Hàm của bên Bắc Truyền. Nhưng mà bên Bắc Truyền là ngoài cái tạng A Hàm này tương ứng với tạng Nikaya, nó còn một cái tạng kinh phát triển nữa, tức là kinh Pháp Hoa, kinh A Di Đà, kinh Viên Giác, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Địa Tạng, vân vân, tất cả những cái kinh đó. Thì kinh đó là một cái kinh mà gọi là hệ thống kinh tạng Đại Thừa, hay là hệ thống kinh tạng Bắc Truyền. Nó thành là vậy đó, thành ở trong kinh Pháp Hoa có nói về quá thành dụ, tức là cái chỗ mà A-la-hán mà gọi là đã đi đến chỗ A-la-hán, là cái đó chỉ là một chỗ dừng lại đây, gọi là cái thành được quá ra, quá thành vụ. Quý vị có đọc kinh Pháp Hoa đó, có thấy cái đó. Mà chỉ có Phật quả mới là bảo sở đây, tức là cái chỗ cuối cùng. Tốt ra. Thứ năm, bạch sư, nghiệp sát, nhân sát thì con đã biết, nhưng mà duyên sát và pháp sát thì con chưa hiểu, xin dạy cho con. Nhân sát tức là sao? Cầm dao đâm ta phải không? Còn duyên sát á, dao nè, đâm nó đi. Duyên sát đó tức là sao? Mình tạo cái điều kiện. Thế cũng như nó ngày hôm qua anh đứa con nó về mát mẹ, nó ngày hôm qua anh đâm, anh giết con chó. Cái hỏi lúc đó con làm gì? Dạ, con nắm cái đuôi con kèm vậy. Đó là gì? Là duyên sát. Tuy là mình không có trực tiếp mình sát, nhưng mà cái đó là tạo cái duyên cho ta sát. Gọi là duyên sát. Pháp sát là cái pháp mà mình viết đó, gọi là cái pháp, cái việc đó, nói toàn bộ cái sự việc đó gọi là pháp. Dạ, yeah, biết rồi ha, duyên sát, pháp sát, toàn bộ cái việc mà gọi là sát tâm đó, toàn bộ cái đó gọi là pháp sát. Rồi chính cái người thủ phạm đó gọi là nhân sát. À, rồi tất cả những yếu tố trợ duyên đó gọi là duyên sát. Thứ sáu, bạch sư, khi con niệm chuỗi liên tục vòng này sang vòng khác, thì có những Phật tử cho ý kiến là khi chúng ta niệm hết một vòng chuỗi rồi chúng ta lại trở ngược lại, bởi vì nếu chúng ta niệm qua chỗ khởi niệm thì ta mắc tội vượt pháp, hoặc công đức chúng ta sẽ mất hết nếu chúng ta niệm tới hoài. Xin sư chỉ dạy cho con được hiểu. Tôi chắc cũng mất hết quá, tôi niệm tới hoài à, qua, nhưng mà cái lần cái cút đó chỉ cho báo hiệu cho mình biết rằng xong một vòng rồi tôi tiếp tục niệm nữa, không biết công đức còn mất gì, cứ niệm tới. Bởi vì nó có nhiều vấn đề quá em, rồi phương nào phương tử nào còn thắc mắc gì đó thì chúng ta dừng lại đâu đó. Chính bà sư, con có co cuốn sự tích các vị Phật, có những chỗ con không hiểu, mong sư dạy cho con. Thứ nhất là vua Chuyển Luân Thánh Vương tên là Vô Tránh Niệm, có một vị đại thần tên gọi là Bảo Hải, ông ta có một người con là Bảo Tạng, tu thành Phật danh hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Con không hiểu hai vị Bảo Tạng Như Lai và vua Vô Tránh Niệm vị nào là Phật danh hiệu A Di Đà. Cái ông Vô Tránh Niệm đó đó, Bảo Tạng Như Lai là Phật Bảo Tạng đúng không? Rồi Vô Tránh Niệm mới là xuất gia với cái nhà Bảo Tạng này nè. Đó, thì ông vua Vô Tránh Niệm này mới là giống như là một cái nhân địa tu hành để mà thành Phật A Di Đà. Tức là đó là cái lúc mà ông tu để mà trước ngày Bảo Tạng này nè. Là như vậy, ông vua Vô Tránh Niệm đó mới là Phật A Di Đà. Vua Vô Tránh Niệm có ba người con, thứ nhất là tên Bất Quyến, Thái tử nay danh hiệu là Quan Thế Âm Bồ Tát, vị này trong sách nói là nam, có phải không? Nam nữ thì tướng thôi. Từ lúc nào tới giờ con nghĩ là nữ có đúng không? Nữ là tại vì cái hình tướng của người nữ thì nó có cái lòng đại bi, nó tràn trề, mà mình thấy mình nương tựa cho người nữ thì mình thấy nó ấm áp hơn. À, bác hơn, mình thấy có sức bảo hộ che chở, nó êm dịu hơn. À, cho nên cái hình tướng ngài là hình tướng nữ. Cái thật ra Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là tùy theo cái gọi là âm thanh, gọi là tầm thanh mà cứu khổ, theo cái ước muốn của chúng sanh mà hiện thân cho nó phù hợp. Cho nên ngài có rất nhiều cái hiện thân, tùy theo chúng sanh muốn hiện thân nào để mà cứu độ thì ngài cũng tùy theo cái thuận chúng sanh để mà ngài hiện cái thân đó ra. Thì rõ ràng tất cả những cái thân tướng mà chúng ta thấy đây, tức là những cái thân tướng ứng hiện của ngài. Vậy thì nó còn nói nữ nam chi nữa, tức là ngài muốn ứng hiện nữ, nữ muốn ứng hiện nam, nam, phải không? Rồi tên thứ hai tên là Mani Ni Ma Thế Tử, sau thành Phật hiệu là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thứ ba là tên Vương Chúng Thế Tử, sau thành tu thành Phật danh hiệu là Đức Văn Thù Sư Lợi. Bạch sư, như vậy cả ba vị Phật tên là anh em ruột của nhau phải không? Rồi mình với ngài cũng anh em ruột, cho nên là lâu quá mình quên mất đi nha. Phải không? Trong cái vòng luân hồi này thì làm sao mà có thể mà gọi là không ai dính dáng tới ai đâu, phải không? Thế nào mình cũng có đó, mà tại vì đâu có hình quên vậy thôi, chứ anh em ruột không đó nghe. Nhìn qua nhìn lại coi anh em ruột không đó. Bà con mình làm lớn không à, phạt không à, mà mình tệ vậy đó. Kính bạch sư, danh hiệu Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát từ trước tới giờ chúng con nghĩ là nam, bây giờ coi sách lại nói là nữ. Nữ nam gì cũng được. Nó chó mèo mà cũng còn được, không gì nữ nam, phải không? Bởi vì tiền thân, rất là nhiều tiền thân. Bây giờ mà nói tiền thân Đức Phật là con bò, con trâu, con chó cũng được vậy. Mà nói là mình trước đây mình đã từng là trâu, trâu chó gì cũng được, đâu có sao đâu. Bởi vì cái đó là vô lượng kiếp mà. Mình còn xuống địa ngục nữa mà không gì nói ra cái vụ súc sanh này. Bởi vậy không? Mà đã nói rằng xuống địa ngục được, súc sanh được thì nam nữ gì thì cũng được chứ đâu có sao đâu. Đó là những thân trước rồi thôi. Và thân nam thân nữ gì cũng được hết trơn. Thứ tư, cánh bình sư đứng Di Lặc Bồ Tát đi đến đâu ngài cũng mang cái túi bằng vải và có một cây gậy tích trượng, lại có 18 đứa con nít theo bên mình. Con coi sách mà không hiểu rõ, con kính mong sư giải đáp cho con được hiểu rõ. Sao Bồ Tát Di Lặc nó 18 lần, có chỗ này nó có 6 không à? Hả? Sao mà trong này nó 18 lần nè? Mỗi một cái pháp số nó có một cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như nói 6 đứa thì nó nói là lục đạch, tức là các căn, phải không? Đó là các tầng, phải không? À. Nhưng mà nếu mà nói 18 đây thì người ta gọi là thập pháp giới. Thập pháp giới tức là 6 căn, 6 tầng, 6 thức. Thì nói à, nó là những cái pháp số nó tương ứng với những cái pháp vậy đó. Những cái số tương ứng với các pháp vậy đó. Thì 18 đó là 6 căn, 6 thức, 6 tầng. Rồi. Vậy hen. Còn hết rồi không? Đây giải quyết cho nhanh. Có ai thắc mắc gì không? Bây giờ tôi, hôm trước tôi có một cái trao đổi với đồng tử, mà hôm trước hình như là có số cũng đồng ý, có số cũng chưa nhất trí, mà tôi cũng chưa ưng nữa. Bởi vì có một cái là mà hôm trước nói gì cái vụ mà người ta cúng dường bố thí mà còn phân biệt á, vụ đó đó con cũng vậy ha. Rồi ông Phật với cái ông Thì Ke mà giờ mình sống lại mình cúng dường mấy cái ông tu hành thì không, mấy ông Thì Ke bỏ không cần nghiệp. Hình như lúc đó là cũng có số chưa ưng nữa, phải không? Mình cúng dường, mình bố thí mà cái tâm phân biệt tính toán quá, phải không? Khu quệ tới giờ còn chưa ưng đó. Nhưng bây giờ tôi hỏi cô này à, giờ nói ông tu hành với ông thầy tu với ông Thì Ke thì chứ mình nghĩ rằng là cái ông Thì Ke không ai ngó tới, ai mà cũng súp lại cái ông tu hành này, chắc là ông kia ông chết ổng rồi, không ai ngó ngàng tới cái, phải không? Tôi nghe không? Bây giờ hôm trước thì tôi đã cường điệu, tức là tôi đưa cái ông Thì Ke với ông Phật xa quá đi, nhiều khi nó không có thực tế. Bây giờ tôi nói vậy nha. Bây giờ có ông Thì Ke, ông tiếp tục, ông gài đồng hút chích tới rồi. Chưa có nghĩ tới chuyện cai vậy đó. Còn một ông cũng Thì Ke nữa, mà ông cai, quyết định làm lại cuộc đời. Gặp hai ông đó, bây giờ mình cho ai đây? Cho một trong hai ông. Trời ơi, sao không cho cái ông không cai? Sao mà tính toán quá vậy, phân biệt quá vậy? Tôi nói cái đó tức là sao, cái ông cai này nó có đạo đức hơn à. Rõ ràng là quý vị rơi vào cái chỗ tôi nói ông nào phải lựa mấy ông đạo đức hơn cúng rồi. Hoặc cái này kể tính đâu à, cái này kể tính đâu. Trời ơi, bây giờ tôi sẽ hỏi lại cái câu mà quan họng với tự hỏi. Ai cũng súng lại cho cái ông cai hết trơn rồi, cái ông không cai bỏ ra sao? Là sao? Sư thì sư cho mấy ông cai à, còn có nhiều cái người ta như cô Huệ rồi, nó gọi ai cũng xúc lại cho ông đó rồi, ông kia làm sao cho mà còn lựa còn tính quá à. Ý không chịu đâu vậy là sao? Bây giờ tôi đưa ví dụ ra đó quý ông tử sao, chắc là phải vậy thôi, phải không? Như vậy tóm lại chúng ta chấp nhận cái chuyện mà giữa những người đạo đức ít và giờ rất nhiều, mà chúng ta nếu mà cho được hết thì cho. Còn nếu chúng ta có ít phương tiện mà chúng ta phải cho một trong hai người, thì chúng ta phải cho cái người đạo đức nhiều chứ. Phải không? Vậy nó rõ không? Còn tính toán phải không? Chắc phải tính rồi. Nếu mà quý Phật tử chưa chịu cho đó, tôi còn thí dụ nữa. Bởi vì nó có cái vậy nè, khi mà tôi trình bày với Phật tử cái gì mà tôi thấy nó chưa ổn nên là cái vấn đề đó tôi chưa bỏ qua. Cho nên sau những cái buổi niệm Phật, cái vấn đề đó không phải mình tự mình phải nhắc lại, nhưng mà tự nhiên nó quay trở lại mà tôi chưa ưng. Làm sao cho cái vấn đề nó được sáng tỏ đó, mà mọi người đều bằng mặt mà bằng lòng luôn nữa đó, thì mới được, chứ còn bằng mặt không được. Bây giờ tôi bằng lòng chưa? Bằng tôi nói ví dụ vậy. Tôi nói giả sử tôi có một con, nếu mà mình có nhiều để mình cho thì thôi, không gặp vấn đề đâu. Tôi giờ còn có một con mắt thôi,
phải không?
Nhưng mà giữa có hai người mà tôi phải cho là hai người này mù hết trơn. Một cái ông này là thì che ma tí, ông mù. Và cái ông này là ông tu hành đạo đức đàng hoàng, ông cũng mù. Mà tôi chỉ có một con mắt để cho, tôi có hai con mắt rồi thôi, không khó nói rồi. Tôi có một con mắt để cho thôi. Vậy thì bây giờ tôi cho ai đây? Cho ai đây? Cho người tu chứ phải không? Đương nhiên là phải vậy thôi. Cái đó rõ rồi phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ nữa. Tôi có hai cái thận. Bây giờ cái ông này thì cái ma tí là cái ông này ổng cũng bị bại thận, bị chạy thận hoài à. Bị chạy thận tốt tiền lắm á. Phải không? Mà phải chạy hoài, mỗi lần chạy cứ tốn cả mấy triệu mà tuần lễ gì đó phải chạy rồi. Còn cái ông thầy tu này ổng cũng bị bại thận nữa, ổng cũng chạy nữa. Hai ông nằm bệnh viện hết trơn à. Mà tôi bây giờ thì không lẽ tôi cho hai cái tôi chết thì sao? Giờ anh trải thôi. Bây giờ có một cái tôi cho, bây giờ hai người này tôi phải cho ai đây? Phải không? Đó là tôi nói là tôi cho mà còn sống á. Bây giờ tôi nói tôi cho chết. Bây giờ tôi bị cái gan tôi nó bấy hết trơn rồi. Cái gan nó bấy hết trơn à. Nhưng mà trái tim nó còn nha. Tôi đã hư gan gần hai cái đâu. Có những người cái tim nó, cái gan nó tiêu hết nhưng mà cái tim nó còn tốt à. Phải không? Bây giờ tôi sẽ cho. À, gan tôi biết là nó đi hết rồi. Tôi cho tôi chết luôn cũng được. Bởi vì cái gan tôi nó bấy hết rồi. Mà tôi cũng gặp hai ông. Ông thì kè với ông thầy tôi. Dĩ nhiên hai ông này đều suy tim hết trơn, tim cần phải thay, hai ông này cần phải cần cắt rời một trái tim. Bây giờ tôi chỉ có một trái tim còn xài được thôi. Đương nhiên là nếu mà cái gan tôi không bấy chắc tôi chưa cho. Nhưng mà gan bấy là thôi rồi, không cho cũng vậy. Thôi giờ cho trái tim, giờ cho ai vậy? Cho ông này tôi. Vậy là nãy giờ theo tôi đâu có ai cãi. Nãy giờ quý vị đều tính toán hết rồi, nhất là câu này cũng tính toán gì luôn. Trời ơi, hôm trước bị tôi nghe kết luận cái đó tôi cũng thấy sốc xa, mình sao mình bố thí vậy, còn tính toán quá sao, phải không? Rồi cuối cùng bây giờ ai cũng phải tính toán hết, phải không?
Dạ bạch sư, theo như những ví dụ sư đã dẫn thì con thấy nó rất là hợp lý. Nhưng mà theo con nghĩ, cái này ý kiến của riêng con là về cái vấn đề mà bố thí, tức là giúp đỡ người khác, thì ngoài cái sự mà mình nhận định để phân biệt coi cái điều này nó lợi ích nhiều hay lợi ích, thì cái phần đó nó thuộc về phạm vi lý trí. Và con người mình là nó gồm hai phần, lý trí và tình cảm. Trong cái việc mà bố thí giúp đỡ người khác, ngoài cái nhận định cái lợi ích nhiều ít, thì theo con nghĩ cái động lực chính để mà thúc đẩy mình phải nên bố thí hay không, thì chính theo đạo Phật gọi đó, cái đó là lòng từ bi. Mà chính lòng từ bi là cái yếu tố quyết định để quyết định thúc đẩy, giống như là nó định hướng cho mình là nên bố thí ai, nên giúp đỡ ai. Thì cái điều đó chỉ chính những cái người ở trong cuộc, những cái người thật sự có lòng từ bi họ mới cảm thấy mình nên làm điều như thế nào. Còn chúng ta là những người đứng ngoài cuộc, chúng ta chỉ nghĩ đến cái sự việc đó rồi đem, tức là đặt lên thành vấn đề rồi so sánh rồi phân biệt, con nghĩ cái điều đó chưa bao giờ chính xác được. Phải là cái người ở trong cuộc với cái tấm lòng từ bi thật sự, lúc đó mình mới có thể cảm thấy là nên giúp ai, nên giúp ai và không nên giúp ai. Thưa sư, đó là ý kiến của riêng con, xin sư dạy giải thích.
Cái điều này cũng là một cái thực tế để mình suy nghĩ, phải không? Nhưng mà nếu mà đã dùng cái từ gọi là từ bi của đạo Phật á, thì không thể nào nói ở cái người đó cái lòng từ bi ra cao mà không có trí tuệ, không thể nói được. Cũng không thể nói là cái người này có trí rất là sáng suốt nhưng mà không có từ bi chút nào, không thể nói được. Bởi vì trong đạo Phật á, là từ bi nó tỷ lệ thuận với là trí tuệ. Càng sáng suốt chừng nào thì càng thương chừng ấy, mà hãy càng thương chừng nào thì càng sáng suốt chừng ấy. Cho nên chúng ta không thể tách trời ở đây. Đây chỉ là lý trí sáng suốt thôi, chứ còn chưa đạt thành những điều từ bi không. Nó đồng bộ. Nó đồng bộ chứ không có này nè. Đây chỉ là cái lãnh vực của lý trí thôi. Chúng ta nãy giờ xét đây là lý trí thôi chứ không phải từ bi. Tôi sẽ trình bày để quý Phật tử thấy rằng trong này có từ bi. Khi mà chúng ta nhận định nên giúp người này mà nên giúp người này, cái nên đối với người này nhiều hơn là đối với người này. Tôi không nói là đối với người này ta không nên giúp, tôi không dùng chữ đó. Nhưng mà tôi nói là nên giúp cho cái nên đối với người này nó nhiều hơn là cái nên đối với người này. Thì khi đó người ta có một cái nhận định như vậy đó, thì theo Phật tử nói rằng chúng ta sử dụng lý trí. Nhưng mà điều đó không thể nào mà gọi là tách rời khỏi lòng từ bi. Tại sao? Cái lý trí chúng ta chỉ định phía bên này. Là tại vì rõ ràng rằng cái đời sống của cái người này, khi người ta giúp cho người này tiếp tục duy trì đời sống, thì đời sống này sẽ có lợi ích cho số nhiều người hơn nữa. Do đó trong này không thể phủ nhận chúng tôi thương cái người này vì người này đạo đức, và chúng tôi còn phải giúp cho người này vì những lợi ích mà người này mang lại cho chúng sanh. Cho nên chính vì vậy mà có cái từ bi ở trong đó. Tôi thương người này rồi tôi thương những cái người mà được lợi ích từ người này nữa. Tôi nói vậy tự có thấy chưa? Tức là cái từ bi á, lúc đó có sự hiện diện của từ bi, chứ không phải là không có hiện diện của từ bi. Cái mà tôi thương tôi giúp cho người sĩ kia là cũng là từ bi đó, nhưng mà ở phía đằng sau đó cái sự mà gọi là khi người này tiếp tục sống trong cuộc đời thì rõ ràng rằng cái lợi ích của người này mang lại không có nhiều cho chúng sanh, mà nhiều khi cái người này sẽ mang lại khổ não cho nhiều chúng sanh khác nữa. Cho nên chính vì vậy mà tôi tội nghiệp những cái người mà bị người này làm khổ não đó, cho nên tôi dừng lại cái chỗ này. Mà tôi giúp bên đây là giúp bên đây thì chẳng nhịp thì tôi cũng là thương người này á, thương người này là người này bất hạnh, là khiếm khuyết những cái gì đó, ra trong hoàn cảnh nó cũng giống như người kia. Tức là từ bi về cái mặt đối với cá nhân này thì giống nhau, nhưng mà cái phần còn lại, tức là cái sự hiện diện của cái người mà có đạo đức này đó, nó sẽ mang lại những hạnh phúc, nó vui bớt khổ đau cho một số những người khác. Cho nên cái thương của tôi thương người này rồi tôi thương luôn cái phần sau kia nữa đó. Cho nên chính như vậy là tôi chọn cái bên này, tức là cái chọn này không phải chỉ thuần là lý trí, mà cái chọn này có dự phần của từ bi. Có dự phần của từ bi, chứ không lẽ nào cái này là chỉ lý trí không, cho còn cái từ bi này nó sẽ lên tiếng cái kiểu khác nữa. Không phải đâu, nó sẽ lên tiếng đồng bộ với cái lý trí này. Nó lên tiếng đồng bộ. Mà cái người có lý trí là nhiều thì từ bi nhiều, mà lý trí ít thì từ bi. Nó đồng bộ vậy đó, chứ không có thể nói tách ra giữa cái trí tuệ với cái từ bi. Theo tôi thì vậy. Thấy không?
Thưa bà sư, dạ con có cái điều là gì hay thắc mắc là dạ, cái chuyện mà sư kể về ngài Sa Lợi Phất và ngài Một Kỳ Liên đó, thì dạ con thấy dạ bây giờ thì sách nhan nhản là nói là dạ cái chuyển nghiệp được, mà dạ con thấy thì trong các sách các kinh thì dạ nói là khi mình chuyển nghiệp thì tức là từ cái mình làm cái việc lành, mình có cái tâm lành thì nó có thể chuyển được cái những cái nghiệp ác. Thì như vậy dạ tại sao dạ ta ngài Một Kỳ Liên với ngài Sa Lợi Phất là những ngài mà phải là đệ nhất về thần thông mà về đức độ, thì con nghĩ rằng cái công đức của những ngài đó đã lớn lao vô cùng, thì tại sao vậy vẫn còn cứ bị cái nghiệp nó chi phối?
Cái ngày Sa Lợi Phất và ngày Một Kỳ Liên cái công đức lớn còn thua Phật á, Phật công đức lớn hơn phải không? Mà ngài còn không chuyển được cái nghiệp, bị chúng chửi mà, phải không? Bị chúng chửi cả tuần lễ tại xứ Kosambi, bị cái bà hoàng hậu Magandhiya mà xúi người ta, mướn người ta chửi. Công đức ông ngài Sa Lợi Phất Một Kỳ Liên còn ít à, công đức của Đức Phật còn cao hơn nữa, nhưng mà vẫn không chuyển được cái nghiệp, bị chúng chửi, phải không? Như vậy thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa cái chuyển nghiệp như thế nào. Chuyển nghiệp đó, cái hoàn cảnh nó đến với mình gọi là nghiệp quả, phải không? Hoàn cảnh đến với mình thì nó có hai phương diện. Cái phương diện thứ nhất gọi là thuộc về cái nghiệp quả, mà thuộc về phương diện vật lý. Mà tôi dùng chữ vật lý thì quý Phật tử có thể cảm nhận được rằng đó là những cái hoàn cảnh khách quan bên ngoài. Còn cái trường hợp thứ hai đó gọi là trong cái địa hạt tâm lý, tức là thuộc trong lòng của mình, ngoại cảnh và nội tâm. Cái mà chúng ta thường thường cái nhìn của một cái người ở trình độ tương đối đó, thì chúng ta mong rằng chuyển được cái hoàn cảnh, tức là giờ nghèo quá mong cho tôi được trúng số, phải không? Đó là chuyển được hoàn cảnh, đó là gọi là chuyển cái nghiệp vật lý. Nhưng mà cái nghiệp tâm lý thì nó như thế này: dù cho tôi không trúng số nhưng mà tôi sống với cái hành tri túc thì tôi vẫn giàu có như thường. Đó thuộc về tâm lý, thuộc về tâm lý, phải không? Hai cái nó khác nhau. Cho nên cái mà trong đạo Phật nói chuyển nghiệp đó, thì có những trường hợp mà trong đạo Phật vẫn nói một cái nghiệp gọi là định nghiệp, có không? Rõ ràng là Đức Phật không thể chuyển nghiệp cho dòng họ Thích Ca khỏi cái thành thảm sát của Vua Lưu Ly, không thể chuyển được, phải không? Mặc dù ngài muốn cho cái, ngài có cái ý ngăn cản đó, ý cho muốn cho chuyển đi, nhưng mà ngài chuyển không được. Mà đừng nói chi tới dòng họ Thích Ca là cái chuyện ngoài thân này, ngay chính cái bản thân ngài, ngài cũng không tự chuyển được những cái nghiệp mà nó đến với ngài. Nhưng có điều trong những trường hợp này thì đạo Phật vẫn còn chuyển được cái này, tức là chuyển được địa hạt tâm lý. Mặc dù hoàn cảnh như vậy đó, mình thì mình bị lần cả hai cái, tức là hoàn cảnh vật lý nó đến với mình, rồi tâm lý mình cũng bị chịu luôn cái quả báo luôn. Tức là mình bị chửi và mình khổ vì cái chửi. Còn Đức Phật thì khi mà cái định nghiệp nó tới, ngài không thể chuyển được cái hoàn cảnh vật lý bên ngoài, nhưng mà trong tâm của ngài thì ngài không có thọ lãnh cái kết quả của nghiệp thuộc về đàn tâm lý, ngài không thọ lãnh. À, tức là tâm ngài vẫn an như tự tại, ai chửi chứ tội nghiệp người ta thôi, chứ mình không có đau đớn, đâu có khổ sở gì đâu, đâu có gì nhà tằn trọc ngủ không được đâu, phải không? Thì cái nghĩa là cái hoàn cảnh vật lý bên ngoài không thay đổi được, thuộc về định nghiệp. Bây giờ là tới thời điểm rồi, có những cái định nghiệp mà Đức Phật chạy không nổi đâu. Tức là một trong những cái định nghiệp đó là gì? Bệnh. Một trong những định nghiệp đó là gì? Già. Ngài đâu có khỏi già đâu, ngài đâu có khỏi bệnh đâu. Và một trong những định nghiệp đó là chết, ngài cũng bỏ cái xác thân của ngài thôi, phải không? Đó là những cái định nghiệp mà không ai có thể chạy thoát, ngay cả bản thân Đức Phật khi mang nhục thân của ngài cũng không thoát được. Nhưng mà có điều ngài không có thể thoát được cái nghiệp báo, cái quả báo về hiện tượng vật lý bên ngoài, nhưng mà ngài chuyển hóa được cái địa hạt tâm lý trong tâm. Cho nên ngài, chúng ta thì phàm phu, chúng ta chịu hai cái, tức là cái nghiệp báo về cái vật lý bên ngoài hoàn cảnh, tức là ta bị già khổ vì già, ta bị bệnh khổ vì bệnh, ta bị chết sợ hãi và khổ vì chết. Còn ngài thì cũng già cũng bệnh cũng chết, nhưng mà những cái sợ hãi cái khổ đau của ngài về già về bệnh về chết không có, không có. Tức là ngài đã chuyển được cái tâm lý. À, đạo Phật là cái điều quan trọng nhất của đạo Phật là chuyển được cái tâm lý này. Cho nên chính vì vậy mà chúng tôi cũng hay có trao đổi với ưu tiện cái câu này, tức là chúng ta không có thể thay đổi được cuộc đời, mà thay đổi cuộc đời tức là gì? Là chuyển được cái vật lý đó, cái hiện tượng vật lý. Chúng ta không thể thay đổi được cuộc đời, nhưng chúng ta có thể thay đổi cái nhìn của chúng ta về cuộc đời. Mà thay đổi cái nhìn về cuộc đời tức là thay đổi tâm lý. Ta nhìn cuộc đời khác thì cái hình ảnh của cuộc đời đó chúng ta sẽ khác đi, sẽ khác đi, thấy không? Bây giờ tôi nói cái này là quý Phật tử thấy nè, bữa nay tôi đang bị nợ ngập đầu, phải không? Tôi nhìn cuộc đời là đen tối, phải không? Chiều nay tôi dò số, tôi thấy tôi trúng 1 tỷ bạc, thấy không? Chưa có lãnh tiền nghe, mới giờ thấy biết trúng thôi, chưa lãnh tiền thôi, nhưng mà bầu trời đã sáng lạng rồi, nghĩa là nợ vẫn lúc đầu, chưa có một cắt bạc nào trong túi, nghĩa là về vật lý là chưa, không, nhưng mà về tâm lý tôi thấy bầu trời sáng lạng rồi đó, nhìn cuộc đời khác đi rồi. Cuộc đời giống như ngày hôm qua, nghĩa là nợ người ta vẫn là tới đòi tôi chưa có một đồng tiền nào trong tay, nhưng mà chỉ có một cái điều đó thôi, chỉ có một cái thay đổi đó thôi, thì tôi đã thấy cuộc đời là khác rồi, khác không? Khác rồi. Mặc dù thực tế thì chưa, thực tế cái hoàn cảnh cái vật lý thì chưa, à, nhưng mà nó đã khác rồi. Đó là cái nhìn của mình về cuộc đời nó khác, phải không? Rồi.
Dạ, thưa bà sư, dạ con thấy như thế này, dạ vậy thì nếu là cái chuyển nghiệp không được á, thì dạ về cái phần tâm lý á, thì dạ cái còn thấy con nói ở trong kinh có nói là cái khi mà mình muốn được giải thoát, thì giả sử như được mà bản thân mình rất lạc đi, thì dạ, ít nhất là mình phải có thấy được cái tu được cái pháp không, nghĩa là thấy không có cái gì hết, cho nên cái bản ngã của mình không có, cái ta của mình không có, thì cái thân của mình không còn có nữa, mình thấy tất cả đều là giả hợp. Thì do cái duyên sinh mà mình thấy giả hợp, thì cái đó vậy thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà khi mình thấy tất cả đều không rồi, thì cái thân mình cũng không, thì đã là cái không thì nó không có dính gì hết. Thì vậy thì cái nghiệp đâu có dính nữa không? Mà giờ khi mà mình đã thấy rằng không, giả sử như mình có một cái đất độ nào đó, mình tu mà mình thấy được tất cả đều là không, mình quán được cái đó rồi, thì giờ vậy cái nghiệp vậy nó có dính theo cái không nó được không ạ?
Hồi nãy ông Tâm Ba nói mình muốn về cực lạc thì tối thiểu mình phải tu được cái pháp không. Trời ơi, tôi thấy cái đó không phải tối thiểu đâu. Nếu mà nói rằng muốn về cực lạc tối thiểu phải có pháp không, nghĩa là người nào mà tu được pháp không rồi mới được về cực lạc là tôi thấy rất là lo phải chưa? Mà đúng ra tu được pháp không rồi đó là tôi nghĩ không cần về cực lạc. Bởi vì phiền não khổ đau ở thế gian này là không. Mà đã nói tu được pháp không rồi thì ông Tâm Ba có thắc mắc gì cái nghiệp nữa? Cái nghiệp là không. Cái nghiệp là không. Đó, nhưng mà đối với Ngài là không. Còn mình chưa tu được pháp không cho mình có. Cho nên mình thấy trời ơi, quýnh bầm dập vậy chắc đau lắm á. Ngài còn liên nói là có đau gì đâu. Không mà. Vậy đó. Cho nên cũng có sự sự việc đó. Nhưng mà cái người nào mà chưa tu tập pháp không thì thấy cái gì cũng có hết. Còn người đã tu tập được pháp không thì cái đó nó xảy ra đến cho mình cũng thấy là không. Mà nếu mà như vậy thì tôi nghĩ rằng chắc khỏi cần gì cực lạc làm chi. Thấy không? Bởi vì đối với người đó cực lạc cũng là không. Ta bà là không, cực lạc là không. Bỏ cái không này lại cái không kia. Chỉ vậy, chứ vậy. Phải không? Cho nên khi mà tu đạt được pháp không là cái chuyện xa lắm. Cái chuyện xa lắm. Khoan hả? Đặt nó qua bên. Mình đang có nè. Thì mình sẽ có được giảng sanh. Có được giảng sanh thì mọi chuyện giải quyết hết. Có đi. Khoan hả? Nói tới không. Mới không nguy hiểm đó. Nói tới sớm tới không nguy hiểm. Bây giờ có hết đi. Có niệm Phật giùm tôi nghe. Có nhất trong giùm tôi nghe. Bảo đảm có giảng sanh. Rồi. Có hết đi. Tôi có hết đi. Đừng thương không. Vậy đó. Thì chúng ta dừng lại đây nha. Thì sao tiếp? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Nói gì cái khẩu nghiệp thôi, chỉ thấy cái hiện tượng ở bên ngoài thôi, nhưng mà không có nói tới cái ý đâu. Cái ý nó cũng có tích lũy nữa, mà cái tích lũy của ý thì không phải là tốt. Cái chuyện chính vì không phải tốt cho nên cuối cùng nó hiện ra cuối cùng. Nhưng mà tại sao nó hiện ra trong cuộc đời? Mà tôi nhắc lại như nãy tôi hỏi, nếu nó hiện trước và cái hiện cuối cuộc đời, cái nào tốt hơn? Thì nghĩ kỹ rồi trả lời. Trước là sao? Rồi sao tốt? Lý do gì mình phải có cái, mình phải trả lời, phải có cái cơ sở. Tại sao trước thì nó tốt hơn mà không có để cuối cùng nó xấu hơn? Tại sao trước thì tốt hơn? Trước tôi nghĩ rằng nếu mà họ khởi ra cái đó trước mà họ ăn con tôm trước, thì thí dụ như bây giờ họ còn bốn, họ ăn chay là 40 năm mới tới chết, phải không? Nhưng mà bây giờ họ ăn chay tới 30 năm cái họ thèm con tôm, họ ăn con tôm thì nó tốt hơn cái là tới 40 năm ăn con tôm hả? Tốt hơn không? Rồi sao xấu hơn? Nếu mà thì nhiều con tôm lắm chứ đâu phải một con, phải không? Tới 30 năm mà bắt đầu ăn con tôm thì từ đó về sau chưa chắc gì mà ăn con tôm rồi nghỉ rồi ăn chay lại đâu hả? Cũng có khi có vậy hả? Và cũng có khi không vậy hả? Nhưng mà có điều này, có cái điều nè, là sở dĩ mà người ta ăn chay mà có tâm mặn như vậy đó, là lúc mà bình thời đó, người ta cũng có chế ngự. Không có chế ngự thì ăn liền rồi gì, phải không? Có chế ngự, phải không? Có chế ngự. Nhưng mà cái người mà nếu mà ăn mặn trước á, thì cái sức chế ngự nó yếu, cho nên nó mới ăn mặn trước, 30 năm là ăn rồi, phải không? Còn cái người mà để tới 40 năm ăn á, thì cái người này ngã sao chứ? Cho nên người ta cũng có sức chế ngự nó thêm nữa, phải không? Đáng lẽ tôi ngã hồi 30 năm rồi đó, nhưng mà giờ tôi chế ngự luôn, cho tới 40 năm tôi mới bị ngã, thì ông này cũng chế ngự hay hơn chứ, phải không? Nhưng mà tại sao mà tới 40 năm là ngã? Là như thế này, quý vị không ai góp ý gì sao? Là như thế này, trong cái quá trình mình tu tập như vậy đó, nó vẫn có khởi cái tâm bất thiện lên. Tôi nói tâm bất thiện là thèm mặn đó, khởi tâm lên. Nhưng mà mình chế ngự mà không có quá giải, cái này, cái sức chế ngự này, quý Phật tử, quý Phật tử phải phải để ý cái này. Giống như cái người nào đó là gây cho mình một cái bức xúc nào đó, một cái sự tổn hại nào đó, xúc phạm nào đó, thế sao nhịn. Nhưng mà cái nhẫn này trong nhà Phật nó có hai cái phương diện. Nhẫn là gì? Nhẫn đúng nghĩa trong nhà Phật gọi là hóa giải, giải tỏa. Còn cái nhịn mà người ta nói thôi nhịn, nhịn đó, nghiến răng mình nhịn thì cái kiểu đó, cái nhịn đó là đè nén, đè nén, phải không? Mà hãy đè nén đó, thì sao, nó còn hay nó mất? Còn. Mà hãy giải tỏa ra đó, thì nó còn hay mất? Mất. Cho nên cái nhẫn mà người ta giải tỏa đó thì đúng là nhẫn đó. Ta nhẫn cái đó thì nó nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu người ta không giải tỏa được mà ta nín nhịn đó, thì rõ ràng là cái đó là một sự đè nén. Cái đó rất là nguy hiểm. Ta đè được một lần, đè được hai lần, đè được 10 lần. Qua cái lần thứ 11 đè muốn hết nổi rồi, phải không? Ráng lắm thêm lần nữa qua 12 bung liền. Thì rõ ràng ông này ông đè tới 40 năm. Đè. Tới đây đè hết nổi rồi. Bung. Cho nên cái điều mà quan trọng để chúng ta suy nghĩ là đừng có đè. Đừng có đè mà phải giải tỏa. Mà giải tỏa bằng cách nào? Bằng những suy tư, bằng những sự tu tập mà quán xét. Cho nên giờ cái quán xét, quán về lòng từ bi, quán về nhân quả vân vân, làm cho mình bỏ đi, quá giải. Còn nếu mà không quán xét vậy thì cứ đè, lấy cái sức áp chế mà đè. Mà quý Phật tự biết nghe, tại sao người ta nói mấy ông già sanh tật? Ông sanh tật còn nhỏ lắm, nhưng mà do là còn nhỏ đó, cái tâm tàm quý nó mạnh, cái tâm tàm quý nó mạnh, cho nên chính vì vậy nó chế ngự những cái tập khí. Chứ ổng thì cũng có những cái sanh tật từ lâu rồi, nhưng mà không có lộ cái tật đó ra, là do còn nhỏ, cái sức ức chế là mạnh, mạnh là do cái tâm tàm quý nhiều. Cho nên đến già, đến lớn tuổi, cái tâm tàm quý nó càng ngày nó càng yếu, yếu theo cái sức. Cho nên cái tâm tàm quý nó yếu thì cái sức chế ngự nó cũng yếu, đè nén nó cũng yếu. À, nghĩa là cái ý thức nó yếu, thì những cái thuộc về tiềm thức, thuộc về vô thức, bị mình có hai cái tầng ý thức nha. Ý thức là lớp nằm trên, mà cái tiềm thức là lớp nằm dưới. Tất cả những cái chủng tử nó nằm trong cái tiềm thức này nè. Mà hãy cái ý thức ở mạnh ở trên, mạnh nó đè, nó ngăn che lại đó, thì cái này nó không trồi lên được. Nhưng mà trên này bắt đầu nó hơi yếu là dưới nó trồi lên đi. Thì khi mà mình già, khi mà lớn tuổi rồi đó, thì cái ý thức càng ngày càng kém. Ý thức càng ngày càng kém thì những cái chủng tử từ trong vô thức, từ trong tiềm thức nó có điều kiện trồi lên. Cho nên ta nói sanh tật. Cho nên chính như vậy mà chúng ta tu tập phải làm sao? Phải làm sao? Như hồi nãy tôi nói rằng trường hợp thứ nhất là phải hóa giải hết tất cả những cái mà gọi là hạt giống mà người ta bắt gặp. Đúng ra cái ông này nè, bây giờ mình cái ông này đó thì đến cái lúc mà 40 năm sau đó, 40 năm, cái quá trình 40 năm ăn chay đó, mình mới thấy được ổng ăn con tôm. Nhưng mà chính ổng thấy được ổng muốn ăn con tôm từ lâu rồi. Ổng thấy không? Người ta thì không thấy, nhưng mà ổng thấy được cái điều đó rồi. Thì chính chúng ta tu tập, chúng ta phải ngay chỗ mình thấy đó, mình hóa giải đó. Chứ đừng có cái mình thấy thôi được là để đó, giấu người ta là được rồi. Miễn mình giấu người ta, người ta không thấy thì thôi, không được. Đến lúc nào đó thì không giấu được đâu. Cho nên mình hóa giải đó. Mình tu tập, mình suy nghĩ, hóa giải. Thì hóa giải nó nhẹ, thì đến lúc cuối cùng thì thôi, nó không có. Chứ còn không quá giải mà cứ đè nó thì đến lúc nào đó cái ý thức nó kém, sức đè nó không còn hữu hiệu nữa, thì những cái chủng tử trong tiềm thức nó giọt ra, nó hiển lộ ra. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ rồi chuẩn bị rồi tu tập nghe. Đó là do mình thấy trong lúc bình thời rồi mà mình không tu tập để quá giải. Thường thì Phật tử vào tịnh xá trước khi về hay đến xá sư rồi mới về? Có người thì xá sư trước rồi xá của quyền sau, còn có người xá của quyền trước rồi xá sư sau, không có sự đồng nhất. Vậy thì đúng phép là như thế nào? Luôn tiện bạch sư dạy cho Phật tử chúng con có sự đồng nhất đúng đắn hơn. Cái chuyện trước sau này là do đâu ha? trên này người ta xá Phật trước, xá tổ sao, phải không? Nhưng mà có người ta nói khác hơn ạ. Tức là có người ta truyền theo suy nghĩ, có người thì người ta nói là xá tổ trước rồi cái gì đấy. Tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca, phải không? Tùy theo cái suy nghĩ của người ta. Quý Phật tử có nghe câu đó không? Thiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca, có không? Có nghe không? Ông Thượng Thành có nghe không? Thượng Thành nghe thông thoáng thì hình như có cái đó, phải không? Đó là tại vì người ta nghĩ rằng nếu mà không có ông trụ trì thì đâu có ngôi thờ phụng này, đâu có Thích Ca đâu mình xá. Cho nên xá là tri ân cái vị, là nhờ cái vị đó mình mới biết gì kia. Thí dụ như bây giờ chúng ta lễ Đức Phật A Di Đà, cái là cũng nhớ ơn, nhờ có Đức Phật Thích Ca mình mới biết Đức Phật A Di Đà, phải không? Chứ Đức Phật Thích Ca mà không có thuyết ra kinh A Di Đà thì làm sao mình biết cõi cực lạc ở phương Tây. Cho nên khi mà mình có được cái sự an lạc hạnh phúc do nhìn nương tựa Đức Phật A Di Đà thì mình phải biết công ơn trước hết là của Đức Thích Ca, nhờ ngài mình biết được, phải không? Do cái suy nghĩ đó mà ta vậy đó. Thành ra còn cái chuyện mà thường thường quý Phật tử lên đây thì xá Phật trước xá tổ sao, nhưng mà tôi cũng bảo hoặc ra nói thêm cái đó đó. Còn cái chuyện mà xá với sư xá cửu quyền đó thì cái mà xá trước sau thì cái đó tùy theo cái sự suy nghĩ của mình để mình có cái lòng kính trọng. À, mình kính trọng ai mình xá trước, phải không? Kính trọng ai mình xá trước. Có người có những cái suy nghĩ giống như hồi nãy tôi đưa ra hai cái đó, thì cho nên mình cũng thấy rằng có những cái trường hợp mình ta nghĩ rằng Phật lớn hơn tổ cho nên xá Phật trước xá tổ sao. Rồi có người ta nghĩ rằng nhờ có tổ, nhờ có các vị trụ trì mà chúng ta mới có cái được nhân duyên biết Phật, cho nên xá các vị này trước xá Phật sao. Thì ai cũng có những cái suy nghĩ của họ, cái suy nghĩ là không được. Thành ra thì ai suy nghĩ sao thì làm theo cái kiểu suy nghĩ của mình, cái chuyện đó không nhất định. Rồi ai xá sao cũng được hết trơn, nghe. Mình suy nghĩ sao mình thấy hợp lý thì mình xá kiểu của mình. Nhưng mà có điều thì ở thế gian này nó tương đối với lại chúng ta mà sống ở trong cái tập thể đó, muốn cho nó an lạc ấy, thì đừng có bắt mọi người phải theo một cái khuôn mẫu nào nhất định. Không phải tôi xá kiểu đó là mọi người phải xá theo tôi. Ai xá không khác, không giống tôi là trật. Nói vậy thì khó. Thành ra mỗi người có cái trúng của người ta riêng. Thôi thì ai biết tri gì phải cứ làm ha, phải không? Rồi. Thứ bảy, có người chết rồi mới quy y thọ năm giới, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sát sanh trộm cắp tà dâm, nói dối uống rượu. Nhân là hành động tạo tác bởi thân khẩu ý. Người sống có cả thân khẩu ý, người chết chỉ có ý, thân khẩu không còn. Nếu như ý không kết hợp được với thân hoặc khẩu thì ý đâu làm gì được và cũng không gieo nhân được. Sao vậy? Ý dân dân được chứ. Ví dụ như giới thứ ba là giới trộm cắp, người chết đâu có ăn cắp ai được, ăn cắp gì ai được. Hoặc giới uống rượu, người chết đâu có uống rượu được, cho nên không cần phải cố ý tránh xa. Đây là điều mà con thắc mắc, bạch sư giải thích giùm. À, có người á, có vị thì nói rằng là thôi quy y cho vong linh á, thì mình chỉ có cái cho quy y thôi chứ không có cho thọ trời nhiễm giới. Bởi vì cái giới á, thường thường thuộc gọi là giới tướng, cho nên thì là chỉ có cái là nó có cái giá trị quan trọng ở chỗ cái hình tướng. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta thọ giới, chúng ta giữ giới á, thì nó cũng là để cho thanh tịnh tam nghiệp, phải không? Phải không? Để cho thanh tịnh tam nghiệp. Giữ giới là để thanh tịnh tam nghiệp. Tức là chúng ta giới hạn cái thân khẩu bên ngoài để mà chúng ta tu tập cái tâm ý bên trong. Nhưng mà những cái chúng sanh mà chỉ còn vong linh á, thì lúc bây giờ thân khẩu nó không có rồi, chỉ có cái tâm ý thôi. Và rõ ràng là sở dĩ mà tôi có cái chủ trương là để cho các cái vong linh người ta vẫn thọ năm giới luôn á, là tại vì tôi thấy trong mấy cái giới đó, nó cũng bắt đầu từ cái ý. Trong năm giới nó cũng bắt đầu từ cái ý, phải không? Rõ ràng là có ý tránh xa cái việc này có ý tránh xa cái việc chia, phải không? Cố ý tránh xa. Nhờ cái cố ý tránh xa này mà không có thực hiện cái thân khẩu, phải không? Cho nên dù cho không có thân khẩu đi nữa mà chúng ta vẫn duy trì cái cố ý này. Chúng ta